Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, ở giờ này chúng ta bắt đầu thực hiện cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Như tôi đã báo với các vị, hiện giờ là chúng ta đang nghiên cứu học tập tham thiền ở trong cái quyển sách Ngón Tay Chỉ Trăng hai. Ngón Tay Chỉ Trăng thứ hai mà tôi sắp gửi đến tặng biếu cho các Phật tử gần xa vào ngày 22 tháng Giêng âm lịch sắp tới đây. Vậy bây giờ ta thuyết lớp nghiên cứu theo tuần tự của những bài thơ trong cái tập đó. Hôm nay ta làm việc về cái bài tham thiền thứ tư với cái nhan đề là tiếng chuông chùa. Cái bài thơ nó có cái đề là tiếng chuông chùa. Nghe một tiếng chuông chùa mà ta lắng ta nghe, mà ta nghe được tiếng chuông chùa là một thoại đầu, một cái đầu pháp thoại, một đầu câu chuyện để chúng ta tư duy. Có những người ở gần bên chùa mà người ta không mấy khi mà ta nghe tiếng chuông chùa, là tại vì người ta mắc lo lắng những cái việc riêng tư của người ta quá nhiều đi, ta không có thời giờ để nghe được cái tiếng chuông chùa đâu. Cũng như tôi đã nói, nghĩa là ở dưới gầm trời có khi mấy mươi năm mà có những người không hề thấy trời, không hề thấy trăng, không hề thấy sao. Thí dụ như những người ở thành phố lớn mà tôi đã nói rồi bữa trước đó, không có thời giờ để lên sân thượng để nhìn trăng nhìn sao, mà không phải nhà ai cũng có sân thượng, thì không có sân thượng thì càng không có cái cơ hội để nhìn lên trên trống để nhìn trăng nhìn sao. Ở thành phố thì là trăm ngàn cái thứ đèn màu sắc, trăm ngàn cái thứ ăn chơi, cái thứ giải trí, thì ai có thấy trăng thấy sao để làm gì. Cho nên cái đó cũng là một cái mà tôi muốn gửi đến các vị, để các vị Phật tử để ý cái việc tu hành. Cái việc tu hành của chúng ta nó không có cái gì là xa lạ, không có gì cao, thật cao không có gì sâu, thật sâu không có gì xa, thật xa, mà nó ở gần xung quanh ta. Những cái thứ cần có sẵn ở bên ta, thậm chí nó có sẵn ở trong ta. Cái gì có sẵn ở trong ta? Cái tánh giác ngộ, gọi là trí đức, tức là cái đức tánh giác ngộ nó vốn có sẵn ở trong ta. Cái tánh giải thoát, gọi là đoạn đức, tức là niết bàn đấy, nó cũng có sẵn ở trong ta. Vậy mà nó ở trong ta mà ta cũng còn không thấy, rồi những cái ở gần ta cũng còn không thấy, không nghe, thì mà tìm những cái xa xôi ở đâu khác đó để gọi là tu, đó là tu sai rồi đó. Cho nên cái đó cái Phật tử cần để ý. Mà cái đợt này đó, cái đợt hướng dẫn tu học từ xa này là tôi nhằm gửi gắm cho các vị Phật tử đã từng gặp tôi, có những vị chưa gặp tôi mà có những cái ý gọi là muốn học Phật ban đầu, muốn học Phật vỡ lòng, muốn tu Phật, mà bắt đầu tu là phải tu cái gì, kiểu gì, cách gì, tôi có được những câu hỏi đó. Nhưng mà chưa có cái dịp trả lời. Thì trong cái đợt này đó tôi hướng về cái trả lời, hướng về những câu hỏi đó và tôi trả lời gián tiếp, trả lời chung cho tất cả các vị Phật tử muốn học đạo vỡ lòng, hành đạo vỡ lòng, tu Phật pháp vỡ lòng. Thế thì trước khi triển khai bài mới, tôi gửi tới các vị những cái điều mà cần cho những người học vỡ lòng. Thí dụ như cái bữa trước, cái bài trước mà tôi giảng, tôi triển khai, tôi gửi đến quý vị đó, tôi có đề cập tới vấn đề là cái phương pháp tu học vỡ lòng ban đầu. Cái quan trọng là phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập về cái nhận thức, về cái nhận thức của cái thấy, cái biết. Cái thấy, cái biết của chúng ta nếu mà không có được sự hướng dẫn bằng kinh điển, bằng đạo lý của nhà Phật, cái nhận thức của chúng ta sai lầm dữ lắm. Cho nên cái từ gọi là kiến hoặc là cái sai lầm về nhận thức, cái đó nó nặng nề lắm cơ. Mà người học Phật vỡ lòng là phải để tâm triệt để và phải vững lòng tin tưởng tu học với những vị minh sư, để mà mình điều chỉnh cái sai lầm về nhận thức của mình. Đó là cái đầu, đó là cái trí. Rồi cái bữa triển khai bữa trước đó, tôi có đề cập tới cái đầu cái trí là quan trọng, chứ không phải ăn chay là quan trọng. Ăn chay cũng cần, nhưng mà không phải là quan trọng. Rồi tụng kinh cũng cần, nhưng mà tụng kinh cũng không phải quan trọng. Đây là tôi bổ sung, mỗi ngày tôi đều có bổ sung nhắc nhở cho những cái đối tượng Phật tử mà muốn học vỡ lòng, muốn tu, bắt đầu tu Phật. Thường thường bắt đầu học tu đi vào chùa là người ta là quá đặt tin tưởng vào nơi cái công việc mà người ta cho làm tu đó, là phải ăn chay cái đã. Mà thứ nhất là ăn chay trường. Sự thật của đạo Phật thì cái ăn chay trường nó chưa cần thiết cho những người mới bắt đầu tu Phật đâu. Các vị cứ tập ăn chay 1 tháng 2 lần cũng được, 4 lần cũng được, 6 lần cũng tốt. Cái ăn chay là cái công dụng mà tôi muốn nói đến các vị đấy, muốn gửi đến các vị đó, là nó là một cái điều kiện để nó nhắc nhở cho mình là người, nhắc nhở mình rằng mình là người Phật tử đã quy y, đã học Phật và đã quy y, đã học Phật, cho nên là đệ tử Phật thì tập ăn chay. Thế thì tập ăn chay từ 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày cũng quý. Mỗi thân 1-2 ngày cũng không sao. Vấn đề là để nó nhắc cho mình là một người Phật tử. Phải lấy cái đó và làm cái điểm tựa để nhớ, nó nhắc rằng mình là người Phật tử. Thí dụ, ngày rằm, ngày 30 mà mình muốn đi một cái đám gì đó mà mình không ăn mặn, vì ngày đó là ngày chay của mình, Thế thì cái đó nó đã nhắc với mình rằng mình là người đệ tử Phật rồi đó. Cái tốt của anh trai là ở chỗ đó. Ngày đó nhất định là mình không ăn mặn. Đám tiệc ngon vậy đó, mà mình cũng đi tiền chung vô, đâu đậu, qua lại bằng tiền bạc. 50, 100, 200, 300 tùy. Nhưng mà vẫn người ta ăn ngon lành mà mình vẫn ăn chay. Đó là cái ý nghĩa then chốt giúp cho mình ở cái điểm đó. Để nhắc rằng mình là người đệ tử Phật. Nó quý là quý cái đó. Chứ còn cái mà các vị ăn chay đó, Phật không phải dựa vào cái ngày ăn chay đó mà khen ngợi mà phù hộ đâu. Khen ngợi phù hộ là ở cái chỗ là nhớ rằng mình đệ tử Phật. Để rồi mình phát huy cái đạo Phật của mình, cái việc tu hành của mình ở trong hàng ngày, trong suốt tháng, suốt năm, suốt đời, chứ không phải nó quý được ban thưởng ở cái chỗ mà mình không ăn mặn trong bữa đó. Do vậy mà tôi muốn nói rằng người Phật tử không quan trọng vấn đề ăn chay trường trong lúc mới bắt đầu tu. Mà thứ nhất là mình còn tuổi trẻ. Mình còn phải đi làm việc. Có người làm việc nặng nhọc. Có người làm việc nhẹ nhàng trong văn phòng, trong thư viện. Ai cũng phải làm việc. Mà nhất là làm việc nặng nhọc. Mà ăn chay một cái, ăn chay mình lại còn ăn sơ sài nữa chứ. Có người ăn chay chỉ cần trái chuối với muối tiêu, có người thì kho nước tương quẹt vậy đó, hoặc là vài cọng rau gì đó sơ sơ vậy đó. Ăn chay như thế hả? Không phải là cái việc Phật khen ngợi. Giả sử ăn chay đi nữa cũng phải cần có những thức ăn đầy đủ phù hợp với cái khẩu vị để cho mình ăn. Thì cái việc đó là cái việc mà sẽ nói lần khác. Hoặc là khoa học ngày nay người ta cũng có khuyến cáo mỗi tuần nên ăn chay một ngày hai ngày tốt không sao hết, huống chi là Phật tử. Thế thì ăn chay thì tốt, nhưng mà ăn cách nào cái đó phải để ý học lại. Và tôi nhắc các vị là cái quan trọng bây giờ là chưa phải là vấn đề ăn chay trường là quý. Cái thứ hai là Phật tử mà phát tâm tu rồi, gọi là tu học sơ cơ vỡ lòng ban đầu đó thì ham lắm. Ham đi chùa là tốt, bởi vì mình phải nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng mình mới đi chùa đó chứ. Nhưng mà đi chùa để làm gì đó là việc khác. Đi chùa mà lại quá quý cái lại không được. Đi chùa để mà mong gặp tượng Phật, nhiều tượng Phật, để lại được nhiều ông. Thế là cái đi chùa đó thậm chí là vô ích nữa chứ, chứ đừng có nói chi là không cần thiết, đừng nói chi là không quý báu. Cách đây mấy chục năm mà tôi giảng, tôi có nói mê nhiều lễ lại bụi bờ, mê vừa thì lễ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê thì lễ lại chùa chiền, hết mê thì hết lại. Mà cái tâm điền của mình á, nó tịnh và nó thanh. Cái tâm của mình mà nó tịnh mà nó thanh tịnh rồi đó, thì mình không lại ai hết á, không lại tượng nào hết á. Mà mình vẫn có phước, có đức, có trí tuệ giống như là mình giống như người đã lại rồi hồi đời nào á. Mà người ta lại nhiều, lại lâu, mà lâu năm mà người ta không hiểu cái ý của cái lễ lại đó đó, thì cái lễ lại đó nó chỉ là cực sát mà thôi. Cho nên học Phật sơ cơ không phải là đến chùa lễ lại, càng không phải tìm cho nhiều cái hình tượng ở trong chùa thờ đầy nhóc ở trong đó để lễ lại. Bởi vì cái đạo Phật không phải là đa thần giáo đâu. Thờ tùm lum tà la như vậy, ta gặp ai lại đấy, gặp ai lại đấy, mấy cái ông đó ta gọi là ông chứ, nó không phải ông mà mình gọi là ông. Mấy cái ông đó, mấy cái tượng đó nó không làm gì cho mình được hết trơn. Tượng Phật Thích Ca thiệt kìa mà còn cũng không làm gì cho mình nữa mà. Còn những cái ông khác, cái bà khác, họ không có, không giúp ích gì mình hết. Cho nên cái sơ cơ tu tập nó không phải là tới chùa, siêng năng tới chùa để tìm những cái ông, những cái bà, những cái cốt tượng lại nhiều. Đó là cái ý thứ hai mà tôi muốn gửi tới những vị mới phát tâm muốn học Phật võ lòng, muốn bắt đầu tu Phật là phải học cái đó. Cái thứ ba nữa là tụng kinh. Tụng kinh nhiều không có được cái gì hết á. Các vị phải học kinh mới là quý. Kinh của Đức Phật dạy đó, Phật dạy không có kinh. Phật nói pháp, Phật nói chánh pháp, Phật nói chân lý. Sau khi Phật niết bàn mấy trăm năm, ngàn năm, sau đó đó các đệ tử mà mới ghi chép lại, nó thành ra gọi là tạng kinh. Rồi cái tạng mà gọi là tạng luận á, là toàn là đệ tử Phật làm ra, lấy ý kinh mà làm ra. Còn kinh với luật thì Đức Phật nói mà Phật không để chữ nào hết. Nói để cho các đệ tử nhớ, nghe, học. Rồi nhớ rồi biểu lộ ra bằng cái lời lành, hạnh lành, làm lành, nghĩ lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành. Thế thì là kinh mà mình học đó là để sửa, để mình nhớ lời Phật dạy rồi mình sửa thân. Cái thân mình hay làm ác, bây giờ mình bỏ cái tất cả những cái gì làm ác mà thuộc về của thân làm. Mình bỏ cái ác đó mình không làm nữa, mình làm ngược lại cái ác đó là mình làm thiện, làm những điều lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh. Đó gọi là sửa thân. Sửa miệng là hồi đó giờ là mình nói gian, nói dối, nói láo, nói sượt, nói hỗn hào, nói độc ác. Bây giờ mình bỏ hết, mình nói những cái điều gì mà vui cho mình, vui cho người, lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội. Thì đó gọi là tu về khẩu nghiệp, tu về cái miệng, sửa về cái miệng. Chứ còn đem kinh ra tụng không có lợi gì hết, nói thẳng là vậy. Nhưng mà nếu các vị muốn tôi nói có lợi thì tôi cũng nói được, nhưng mà nói cái đó là cái bằng nói để mà đỡ đòn, để mà đối phó. Tôi nói cũng được, tôi nói rằng các vị tụng kinh cũng có lợi. Hỏi lợi sao? Tôi nói rằng cái giờ phút đó không có đi đánh lộn được, không có chửi lộn được, không có đập đồ phá nhà được. Thế thì cái ngồi cái giờ phút mà ngồi tụng kinh nó cũng có lợi, lợi là vậy đó. Còn nếu ai không chịu nghe cái đó, không chịu cái đó mà gọi là tụng kinh để lấy phước đó thì tôi có thể nói thẳng cái gì là chẳng có phước gì hết, không hề có phước gì hết. Mà tụng rồi á là phải học cho thuộc rồi để sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Sửa ý là cái nào? Là cái ý của mình á. Cái ý tức là cái ý thức á, tức là cái tâm niệm của mình á. Thường ngày nó hay nghĩ ác, nó hay nói ác, nó hay làm ác, nghĩ những điều nói ác làm ác. Bây giờ mình nghĩ, mình buông bỏ hết những cái ý nghĩ mà để nói ác làm ác đó, mà mình tập nghĩ, suy nghĩ những cái điều mà mình sắp nói lành và làm lành, thì cái đó gọi là sửa ý, tu về ý. Tu thì nói nghe nhiều chứ là tu miệng, tu thân, tu ý. kinh điển nhà Phật nó theo Hán Nôm gọi là thân khẩu ý, tu ba cái nghiệp ác của thân, của khẩu, của ý, sửa lại cho nó thành ra ba cái nghiệp thiện của thân, của miệng, của ý. Đó là những điều vỡ lòng căn bản của những người tu đấy. Thành tâm gửi đến cúng dường mọi người Phật tử mới phát tâm, mới muốn học Phật vỡ lòng những điều mà tôi vừa nói. Thành tâm cung kính gửi đến cúng dường các vị những điều đó. Tôi nói như vậy nghĩa là tôi cúng dường, đó là cúng dường pháp. Tôi nói gọi là pháp thoại, gọi là thuyết pháp để gửi đến quý vị đó. Tôi hy vọng rằng là các vị vận dụng cái trí tuệ của mình để mình nhận thức cái lẽ đúng, cái lẽ sai, cái cần, cái không cần. Chứ những điều tôi nói đó không có gì khó, nhưng mà không phải mọi người ai cũng dễ nghe. Đó là coi như là tôi bổ sung 5 cái bài từ trước tới giờ để hướng về những người mới phát tâm học Phật, muốn bắt đầu học Phật vỡ lòng. Bây giờ đi vào cái bài mới, cái bài hôm nay là tham thiền thứ tư, là tiếng chuông chùa. Tôi đọc cái bài thơ ra như thế này. Thỏa nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ tà dương cảnh vắng teo. Một vẫn một ta thơ một quyển, biết ai mà tỏ thú cô liêu. Bất chợt nghe mấy vị ngâm thơ mà tôi cũng ngâm được, chứ không được đề tài năm nay. Nó là như tôi báo với các vị, năm nay 83 tuổi rồi, cái thanh quản nó không rung nữa, nó không rung nhuyễn nữa, cho nên đọc thơ là phải ngâm thơ, nó có cái điệu của thơ, nhưng mà làm không nổi chơi vậy đó. Ngâm thử nó không rung rồi tôi kệ nó. Tôi ở Lữ Liễu Đường tại tỉnh Lâm Đồng, đây có một hòa thượng năm nay 83 tuổi, ở 93 tuổi. Hòa thượng đó đọc thơ tôi, vì hòa thượng nó thích nhiều bài lắm. Mà ông già như thế mà hồi bình sinh rồi trẻ, ông có cái nghề vừa tu mà lại có cái nghề riêng là thổi sáo. Thành ông thổi sáo cũng mùi mặn lắm. Mà nó cộng với cái nghề thổi sáo đó là cái ngâm thơ. Cái người ngâm thơ được là thổi sáo hay, mà người thổi sáo hay là thừa sức để ngâm thơ. Cho nên là hòa thượng có lúc ông ở trên Lâm Đồng cách tôi là 70 cây số nếu mà chạy được xe đó. Nhưng mà thỉnh thoảng người hòa thượng ngâm thơ mở điện thoại ra ngâm cho tôi nghe. Ngâm thơ của tôi viết. Đại lão hòa thượng ngâm thơ cho tôi nghe. Ông già ngâm hay lắm, tám mấy tuổi mà ngâm còn cái âm điệu, nghĩa là không thua gì tuổi trẻ. Tất nhiên là nó không có thanh như cái thanh âm của tuổi trẻ, cái thanh âm của một vị lớn tuổi, nhưng mà vẫn còn hay, giọng điệu vẫn còn hay. Do vậy mà tôi cũng ngứa cổ, rồi thỉnh thoảng đọc cũng muốn ngâm lên vậy. Nhưng mà tôi thì sức khỏe có lẽ không bằng. Nếu bằng là tôi đã ngâm cái hơi điệu âm thanh nó tốt, nó dài như hòa thượng, đại lão hòa thượng đó rồi. Ở đây mình ngâm nó không có rung, nó không có nhuyễn, liên lái nó không có theo ý muốn. Thọ nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ tà dương cảnh văn treo. Một võng một ta thơ một quyển, biết ai mà tỏ thu cô lưu. Tôi nhắc cái này để các vị để ý, Phật tử để ý. Cái căn bản của những người đệ tử Phật là cái người đó phải có cái chất thích thú. Thích thú lặng lẽ, thích thú cô liêu, thích thú vắng teo, thích thú đơn độc. Đại để là có chất đó là người dễ tu. Còn nếu mà không có chất đó, những người thường thường tôi gọi là hiếu động. Hiếu động là không có ca, không có nhạc, không có nhảy, không có khiêu vũ, người ta chịu không được. Không có múa may quay cuồng, không có đông người để mà nói năng, để mà vận động, người ta chịu không được. Mà ta phải cần có những cái đó. Thế thì nếu mà có cái tánh như vậy đó, đương nhiên là những người có cái tánh mà hiếu động đó thì người ta không có thích tu, ta không thích đi theo đạo Phật. Mà những người mà thích theo đạo Phật là phải có cái tâm tánh sẵn của mình vốn có, là cô liêu, là tịch mịch, là vắng vẻ, là vắng teo nè, một mình nè, bóng. Thì những người vậy dễ tu hơn. Cho nên tôi viết cái bài thơ này đó là tôi đối diện với cái Liễu Ly Đường của tôi đó, nó có cái chùa, có ngôi chùa. Ngôi chùa cũng ở nửa sườn đồi núi. Còn Liễu Ly Đường của tôi là ở đồi Tà Dương, đối diện. Cách nhau chừng đường chim bay chừng 300 thước à. Đường chim bay chừng 300-400 thước. Thì chùa đó hay đóng chuông. Mà không lẽ là tôi bật mí với các vị chứ tôi thích tiếng chuông chùa. Vì đó là cái tập quán lâu đời. Cho nên là bây giờ đây là tôi đề xuất ở bên đó làm một cái chuông lớn. Cái chuông chùa đó hiện giờ nó có 100 kg đồng. Tức là người ta gọi là cái chuông 100 kg. Tôi đề xuất người ta cúng một cái là người ta làm một cái chuông mới là 600 ký. Và tôi cũng gợi ý là ông thầy trụ trì làm cái đài cao ở trên cái sườn núi cao. Rồi treo cái chuông 600 ký đó để đánh chuông cho đúng giờ đúng khắc. Mà nó vang vọng ra bốn phương được nghe. Mà nếu mà người nào mà cũng nghe được tiếng chuông chùa mà nó gợi được cái lòng tục của những người chưa thức tỉnh như tôi chẳng hạn, tôi thích nghe tiếng chuông chùa, mà tiếng chuông chùa nó động viên, nó làm cho tôi thức tỉnh, tôi suy tư, tôi nghĩ ngợi những cái vấn đề gì của thân của miệng của ý, nó thúc giục cho mình tu tập, mình làm lành đó mà, thì tiếng chuông chùa có lợi. Cho nên từ nào giờ thì tôi không xây chùa, tôi không đúc tượng, tôi không làm gì hết, nhưng mà kỳ này tôi đề xuất tôi hoàn toàn tôi đại thọ để đặt rồi, đi đặt rồi, tôi cho người đi đặt rồi, đặt cái chuông 600 ký để trên một cái đài mới, và có thể tới tháng 4 âm lịch đó là cái chuông đó xong. Hợp đồng nhau rồi là phải bắt đầu tháng 4 âm lịch là cái chuông đó phải được đánh vang vọng cả núi đồi ở cái vùng Lâm Hà, đồi Phú Sơn, đèo Phú Sơn. Thành ra cái chuông chùa mà các vị thấy ba cái tập thơ của tôi đó là tập thơ nào cũng có tiếng chuông chùa. Rồi trong cái dịp Tết hôm nay là tình cờ tôi nhớ lại, tôi nghĩ rằng nên làm cái đó chứ. Cái tiếng chuông chùa đó nó phát xuất từ cái câu đối mà cách đây tôi thuộc là hơn 60 năm. Cái chùa của thầy tôi hồi tôi mới xuất gia đó là có câu đối như thế này nè: triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khắc. Câu thứ hai: kinh thinh Phật hiệu, quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khắc, tôi dịch là sớm trống tối chuông, nhắc nhở khách trần trong biển ái. Đêm kinh ngày kể, dục lòng người tục giữa cơn mê. Hai câu đối đó là câu đối của nhà chùa. Cho nên là cái trống với cái chuông nó không phải là cái điều cốt lõi của đạo Phật. Nhưng mà cái trống cái chuông đó, cái trống công phu chiều đó, công phu khuya đó, nó không phải điều cốt lõi quan trọng lắm của đạo Phật. Nhưng mà cái đó là do tập quán. Tập quán với phong tục đạo Phật của Á Đông, mà cụ thể là Trung Quốc và Việt Nam là hai cái nước mà anh em gắn bó, tình hữu nghị gắn bó lâu đời đó. Thì nói hữu nghị gắn bó lâu đời chứ kỳ thật là mình bị đô hộ cả ngàn năm, nói theo lịch sử là vậy. Thì Trung Quốc và Việt Nam đây là những cái thời công phu đó, tịnh độ trong chùa đó, tụng niệm trong chùa đó là có đánh trống, cái trống nhỏ ta gọi là cái trống đạo, cái trống lớn ta gọi là cái trống sắc, rồi có chuông nhỏ ta gọi là chuông, rồi chuông lớn gọi là đại hồng chung. Thì cái truyền thống đó từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam, Việt Nam Trung Quốc là gắn bó thịt lường thịt, xương liền xương, uống cùng một dòng sông. Cho nên là cái tập quán phong tục của Trung Quốc làm thì Việt Nam có làm hết. Nói cái khác là Việt Nam mình thì bị đô hộ lâu quá, thành ra mình phải học, học cái gì, cái văn hóa, cái gì của Trung Quốc truyền lại mình học hết ráo. Vì vậy mà nó quen đi, hễ nói tới đạo Phật thì phải có trống, có chuông, chiều phải có công phu. Chứ Phật Thích Ca hồi xưa đâu có biết công phu là gì, đâu có đánh trống, cắt tung cắt, là cũng không có đánh trống bát giả là gì hết á, cũng không có đại hồng chung là gì hết á. Nhưng mà cái tập quán lâu đời rồi nó quen đi, rồi nghe cái tiếng trống đó, cái tiếng chuông đó là nên dục lòng người tục nhớ tới Phật, nhớ tới pháp, nhớ tới tăng. Do nó dục lòng nó thức tỉnh, mình nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nó nhắc nhở khách trần ai đang lặn hợp trong cái biển ái, là do tiếng trống tiếng chuông nghe câu kinh tiếp niệm Phật. Thì cái đó là do tập quán. Chứ sự thật cái đó là, cái đó đó có những vị mà người ta tu rồi, lâu rồi người ta phát hiện ra, người ta nói rằng là sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo. Đây là cái văn của cái bộ sách gọi là Tỉnh Thế Văn. Sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ thất đạo nan thành. Sắc tướng, sắc tướng là thí dụ như mặc áo hậu, rồi đắp y nhiều màu, nhiều điều, gọi là áo bá đạp đó. Rồi đội mão tế bí, đội mão hiệp trưởng, rồi tụng tán âm thanh nghe nga. Cái đó trong cái văn Tỉnh Thế tôi gọi là sắc tướng âm thanh chư ngoại giáo. Âm thanh sắc tướng là cái bên ngoài, cái giáo truyền đó đã ở bên ngoài. Chân truyền của Thất Đạo Nan Thành, cái chân truyền, cái ý tứ, cái lời dạy của Phật mà nếu mình không thực hiện á, thì cái đạo đức của mình nó không có tiến lên được. Tuy nhiên là nó có gợi lòng người tục giữa cơn mê, nó có gợi ý nhắc nhở khách trần đang lặng hợp chìm đắm ở trong cái biển ái, thì cái công dụng của tiếng chuông đại hồng chung, rồi cái tiếng trống chùa Công Phu, nó cũng có được lợi ích chứ không phải là không. Là do vậy mà tôi đề xuất làm một cái chùa lớn, là chùa lớn để trên cái đồi núi đó, để cho bốn phía đều nghe. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng là thí nhi nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ thập xứ nhất thời gian thị tắc là thông chân thật. Cái tiếng chuông đánh một chỗ mà có thể mười phương đều nghe được hết. Đó là cái công dụng của âm thanh đối với nhĩ căn. Mười phía, mười phương ở xung quanh tiếng chuông, mà tiếng chuông đóng lên một cái, giống lên một cái là mười phương đều nghe rõ hết, không có chỗ nào không nghe. Do vậy cho nên nếu mà mình tạo được một cái tiếng âm thanh mà lớn, để nó cũng thúc giục, nó nhắc nhở những người khách trần trong biển ái, lòng tục ở sông mê, thì nó cũng có ích. Và riêng phần tôi thì tôi nghe tiếng chuông chùa, tôi đã làm được mấy bài thơ. Do vậy mà tôi gẫm ra, tôi thiền tư, tôi thấy ra thì cái tiếng chuông chùa có tác dụng. Do vậy mà tôi đề xuất là đang học, và là đầu tháng tư ta sẽ có được một tiếng chuông mà đặt thở. Đặt thở này là thở ở Huế đó, đúc chuông à. Cho nên cái chuông mà thở Huế là có thể là tiếng chuông rất là đẹp. Hy vọng nó như thế. Do vậy mà cái bài thơ này là nó phát xuất từ cái tiếng chuông chùa, mà người Phật tử phải nghe được, phải có thời giờ để nghe được tiếng chuông chùa, nghe được tiếng trống của chùa. Thoảng nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ tà dương cảnh vắng teo. Như tôi nói với các vị đó, những cái người mà có cái đạo tâm, cái đạo hạnh, đi theo con đường của đạo Phật, là người đó phải có thích cái cảnh vắng, cảnh tịch mịch, cảnh cô liêu. Cho nên cái đồ tà dương ở đây là lặng lẽ tà dương cảnh vắng teo. Cái đồi chỗ tôi ở đó, đồi tà dương này đó, thì thực ra nó không có xa người lắm, cho nên nó cũng không phải là cô đơn. Cô liêu có mà không phải là cô đơn. Cho nên nếu mình cần thì người ta đến mình, hay mình đến người ta, nó không có xa. Ở dưới chân đồi thì nhà của bá tánh cũng đông. Tuy nhiên là nhà của bá tánh thì người ta đi trồng cà phê, ở xứ này ta trồng cà phê là chánh. Ta đi trồng cà phê hết rồi. Ta không có ở nhà thường, ai cũng đi làm ăn hết. Mà người ta làm tối ngày, vì thế mà cũng chẳng có ai ở không chơi để tới chỗ ai để ngồi lê đôi mắt. Giả lại nữa, cái ly liễu đường là cái chỗ của mình, ta biết mình là cái chỗ cần tĩnh mịch, cần vắng lặng, cho nên là nó rất là vắng lặng, nó yên tĩnh, không có khách, ít khách lắm. Vì vậy mà có câu lặng lẽ tà dương cảnh vắng teo, rõ ràng là vắng teo thiệt. Người mà không thích cảnh vắng, cảnh cô liêu, cảnh tịch mịch, cảnh điều hiu, thì ở liễu liễu đường tối đa là hai ngày là phải chạy thôi. Cho nên có những tuổi trẻ họ đi tới đây rồi mình chỉ mình cắt nghĩa những cái thích thú của người tu hành đó, mà thì những cái tuổi trẻ có người nó không chịu, Nghe thì nó nghe, nhưng mà nó ớn quá, nó không chịu nổi. Là tại vì cảnh bám theo, vì là cảnh cô liêu, vì là cảnh tập tấn, tập mịch. Mà cái đó là cái cần của những người học đạo, hành đạo, theo đạo Phật. Một võng một ta, thơ một quyển. Ở đây khi nào mà các Phật tử nào mà có dịp mà tới, tôi cũng báo cáo các vị là tôi được một chút phước gì đó, tôi không biết từ đâu, mình cũng không có xác định được, nhưng mà phải nói rằng có một chút phước. Cho nên tôi làm bài thơ gửi đến các vị để cho vui đó, là năm nay tôi là 83 đông chẳng, sống tùy duyên, bao thu hành đạo, bao niên học, hạ điểm từng năm 6+2, tức là học đạo hành đạo là 62 năm, và tuổi đời thì 83 tuổi, 83 cái xuân, 83 cái hạ, 83 cái thu, 83 cái đông. Mà cho tới bây giờ đó thì tôi ở cái đồi này là một võng một ta, thơ một quyển. Ở trên cái đồi lặng lẽ tà dương cảnh vắng teo. Cái đó phải nói là cái phước. Chứ không có phước thì muốn là không dễ có đâu. Hồi tuổi trẻ thì mình học đạo, mình hành đạo, mình đi giảng, đi dạy khắp đất nước Việt Nam, mình nói đúng là đi khắp, nhắm thì không nhắm cho mà khắp, tỉnh này tỉnh nọ tỉnh kia đều có đi dạy, đều có đi giảng, kể cả đi tuốt ra thủ đô Hà Nội dạy. Hồi đó những cái năm đó đi mấy năm á, bay vô bay ra dạy Hà Nội. Rồi dạy miền Nam này thì các tỉnh có hết. Ấy mà lớn tuổi rồi được về núi. Ở đây núi thì nó không cao như là Thượng Du Bắc Việt. Nhưng mà đồi trùng trùng điệp điệp. Không cao lắm nhưng mà nó cũng giống như là núi đồi. Thành ra cái cảnh đó, nó cũng dễ thương lắm, nó phù hợp cho cái người mà ấn sĩ quy điền để tu tập. Thành ra đây là một võng một ta, thơ một quyển. Cái đồi tà dương của tôi đã thông nhiều lắm, năm nay thì cây thông có thể là gần như là cây nào cũng nhanh giống được hết. Cho nên bây giờ cái đồi tà dương mà nếu mà mỗi người mà đem một cái giống đó, thì dân cả ngàn cái giống cũng được. Cái đó là cái tôi hết sức là phép thu. Nói 1000 chứ còn 2000 giống cũng được. Nếu mà dân chéo qua chéo lại chéo qua chéo lại là 2000 cái võng văn cũng có chỗ để dân giống. Mà nằm dưới bóng cây thông mà đọc thơ, mà đọc kinh, mà nằm thiền cũng được. Cái thiền như tôi nói là miễn là mình vững tâm cảnh là thiền rồi đó. Cái tâm của mình, mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thân hương vị xúc pháp, mà mình buông bỏ, mình nhẹ nhàng, mình vững dưng tâm ý, không cho nó dính mắt, nó quyến rũ, nó lôi cuốn, nó đam mê nhau, là mình đã tu thiền rồi. Cho nên ở đây mà dân giống mà nằm ở ngoài bóng cây thông vậy đó là đã thiền rồi đó. Còn nếu mà đặt ra một cái đầu đề tư duy quán chiếu về vô thường, hay là quán chiếu tư duy về vô ngã, về khổ, về không, về bất tịnh, về giảng pháp dương sanh như quyển, vân vân, tức là mình thiền sâu rồi đó, mà không cần phải ngồi cái kiểu gì, cách gì, không cần. Bởi vì thiền là những người biết thiền, ta ngồi cũng thiền, mà đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, và thậm chí nằm cũng thiền được. Nằm mà nghĩ việc ác làm ra tội ác, thì mình nằm mà mình nghĩ điều lành, mình làm ra điều lành, thì đương nhiên là không về có phước rồi chứ gì nữa. Cho nên là dân dỗng ở dưới gốc, dưới bóng cây thông, là tự nó đã có thiền rồi. Còn nếu mình đặt cái đối tượng thiền của mình đó là tùy theo mình muốn đặt cái đối tượng là mình quán vô thường hay là quán vô ngã hay quán bất tịnh vân vân, cái đó thì các vị phải học sao, từ từ rồi phải học thêm. Nhưng mà tôi muốn nói là cái đối tượng là quan trọng lắm, chứ cái đi, cái đứng, cái nằm, ngồi đều gọi là thiền được hết, nhưng mà cái đối tượng là cái quan trọng hơn hết. Mà tôi xin nhắc với các Phật tử rằng là cái lập trường của tôi đó, cái ý chí bình sanh là tự nó có cái chất, nó có cái chất thiền, mà thiền bằng giảng pháp như quyển đó, cái nó tự nó có cái chất hồi mình còn làm học trò học đạo, rồi lớn lên mình hành đạo mình cũng có cái chất đó nhiều. Cho nên là tình cờ giờ tôi gọi tôi là Như Quyển thiền sư là vậy đó. Thiệt ra mình chưa được Như Quyển trọn vẹn đâu. Nếu mà Như Quyển trọn vẹn là mình là thành là Như Lai Thế Tôn rồi, mình thành là vô thượng sĩ, mình là bậc điều ngự trưởng phu, mình là ứng cúng, mình là người chánh biến tri, mình là Phật. Nhưng mà mình có cái chất, cái tánh là muốn đạt đến cái đích đến là Như Quyển. Cái đích đến mình là muốn thấy được cái tánh dạng pháp gia không như sanh Như Quyển. Cho nên là mình lấy cái hiệu là pháp hiệu là Như Quyển thiền sư. Đó là lý tưởng. Còn cái thành tựu nó tới cỡ nào đó, mình không thể nói được. Nếu mình nói mình cao quá, thành ra mình khoe khoang khoác lác. Mà nếu nói mình không có gì, không có lý. Mình đã đặt cái trọng tâm vào cái chỗ Như Quyển đó để mình đi tới, thì đương nhiên là mỗi ngày nó mỗi gần, từng bước nó gần. Chứ đâu thể nào không có được. Cho nên là cái đối tượng mà... tôi nhắc lại tiếp tục, tất cả cái đối tượng tu thiền, thí dụ như khổ nè, vô thường là khổ, là vô ngã là bất tịnh, đó là cái đối tượng, cái điểm của mình để mình tư duy quán chiếu mình tu thiền đấy. Đó là nói học theo cái giáo lý tứ đế sanh diệt đó, là nó có bốn cái điểm tựa đó để mình làm đối tượng, mình tư duy quán chiếu. Bốn cái món đó là ở trong cái tứ niệm xứ quán đó. Tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán năm vô thường, quán pháp vô ngã. Rồi còn cái đỉnh cao của thiền định mà như tôi muốn gửi đến quý vị tôi vừa nói đó, là cái đích đến của người đệ tử Phật cao tổng nhất là Như Quyển, là cái môn Như Quyển Tam Muội, Như Quyển Tam Ma Đề. Kinh Lăng Nghiêm có cái bài, tôi trích ra một khúc để tôi nhắc cho các vị thôi. Thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác Như Quyển Tam Ma Đề đờn chỉ siêu vô học. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Tức là Kinh Lăng Nghiêm đúc kết lại rằng là ai mà tu được, thấy được cái tánh như quyển của giảng pháp đó, đó là những cái thứ kinh điển của mười phương chư Phật học và tu. Cái ý tứ kinh điển mà dạy cho mọi người nhìn thấy giảng pháp duyên sanh như quyển, tư duy quán chiếu cho được cái tánh duyên sanh như quyển của giảng pháp, thì đó là cái cách tu của mười phương chư Phật. Đó là diệu liên hoa, đó là hoa sen màu nhiệm, đó là kim cang vương, nó là một thứ đại định rắn chắc tột đỉnh như kim cang. Đó là pháp như quyển tam ma đề. Tu tập được cái pháp như quyển tam ma đề, như quyển tam muội, khải móng tay là vượt qua những bậc thanh văn duyên giác, gọi là đờn chỉ siêu vô học. Khải móng tay là vượt qua cái trình độ tu chứng của hàng thanh văn duyên giác. Đó là pháp tu của mười phương chư Phật, đi một con đường đó mà vào được cái niết bàn, nhất lộ niết bàn môn, đi một con đường đó mà được vào cái cửa niết bàn. Cho nên trên bước đường tu thì mình không phải làm được đâu, làm liền được đâu, nhưng mà nên đặt cái đối trọng của mình hướng đến là như quyển tam ma đề là tốt, là tông đính của đạo Phật đấy. Do vậy mà cái trọng tâm của mình á là phải thường tư duy quán chiếu để nhận thức cho được cái tánh duyên sanh duyên quyển của giảng pháp. Thành ra là ở đây là một võng một ta thơ một quyển. Mà cái cách tu mình là không có gì khó lắm, không phải tới chùa hoài, không phải là có đối tượng trước mình là tượng cốt, không phải vậy. Một cái võng, ta nằm trên võng đó, ở trong một cái rừng cây gì đó, không nhất thiết là cây thông, cái gì cũng được. Phật hồi xưa ở đủ thứ rừng, chỗ nào có bóng mát là ở. Giăng treo võng mà nằm thì bây giờ đã quá tốt. Chứ Phật hồi xưa không nghe nói có treo võng, mà có cái tọa cụ và cái ngọa cụ thôi. Tức là trải ra một cái tấm vải, nằm thì trải tấm vải dài, còn ngồi thì trải cái tấm vải vuông, vuông đại đế là cỡ chừng hơn thước vậy đó, gọi là tọa cụ, chứ không có võng. Bây giờ mình có điều kiện hơn Phật, mình có thể là có cái võng mình treo dưới gốc cây, rồi thơ một quyển. Mà thơ đó thì nó có nhiều thứ thơ, thơ tả cảnh, thơ tả tình, thơ tả diễn ngâm về đạo lý, thì làm thơ như tôi đã nói rồi đó. Nếu mình biết là cách làm thơ, chơi thơ, thì mình làm thiền thơ. Mà làm thiền thơ thì ngay lúc làm thơ đã là thiền rồi. Bởi vì cái tâm hồn của mình đã buông bỏ hết những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, mình không còn dính dáng đam mê gì nữa hết. Mình moi móc kinh điển ra, moi móc kinh điển mình học ra, mình đúc kết lại thành một bài thơ, thì tự trong đó nó đã có thiền, nó có tư duy, nó có quán chiếu rồi. Vấn đề là mình tư duy quán chiếu cái gì thì tùy theo cái tác giả của bài thơ đó. Mà đây là thiền thơ, là luôn luôn là nó có cái chất tư duy quán chiếu của kinh luật, của luận tam tạng giáo điển của nhà Phật. Một võng một ta thơ một quyển, biết ai mà tỏ thu cô lưu. Như tôi nói hồi nãy đó, người đệ tử Phật phải có cái tánh ưa thích tịch tỉnh, cô lưu, vắng vẻ, êm đềm, chứ không phải là người hiếu động mà dễ tu. Người hiếu động không tu được. Cho nên ở đây á, nó cái nỗi lòng mà nó nhẹ nhàng, nó sung sướng quá rồi, bây giờ không biết ai mà chia sẻ. Ước gì có người cùng học đạo, hành đạo như mình, để mà chia sẻ cái thú cô liêu, cái thú tịch tỉnh, cái thú nhẹ nhàng của những cái tâm hồn vắng lặng này. Không biết ai để mà tỏ. Không có người để chia sẻ. Ước gì có người chia sẻ thì tốt lắm. Cũng như Quyền Giác Thiền Sư hồi xưa có nói đó, là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điêu cổ thành thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Có nghĩa là một người tu là thường độc hành, bởi vì con đường tu tập là không phải nhiều người ai cũng thích. Nghĩ lành, nói lành, làm lành không phải ai cũng thích. Và thường tư duy quán chiếu, giảng pháp giải không, duyên sanh như quyển, cái điều đó phải nói rằng khó học, khó nhận thức, khó hiểu, cho nên không phải ai cũng thích. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Cái điều đó không khó làm, nhưng mà không phải ai cũng thích, không phải ai cũng làm được. Do vậy mà cái người tu hành là gọi là thường độc hành, thường độc bộ, đi một mình, bước một mình. Chỉ có đạt giả và đồng du niết bàn lộ. Cái người đạt giả tức là cái người cùng một lý tưởng học đạo, hành đạo để hy vọng chứng đạo như mình, thì mình mới có thể đem ra mình chia sẻ với họ, mình luận đàm với họ. Còn bạn họ không có cùng một lý tưởng, một nguyện vọng mà đi một con đường, thì bây giờ biết ai mà tỏ cái thú cô hiếu đấy. Cho nên là rất cần có đạt giả đồng du. Phải có người cùng lý tưởng đi chung với mình, để mình chia sẻ cái nó thú lắm. Cho nên là gần đây thì nói đúng là phải thành thật mà nói. Từ khi tôi về cái đầu tài dương này đó, thì tôi có chơi với một vị sư, một thầy. Thì năm nay ông cũng được 70 tuổi rồi, mà ông thầy thì đi dữ lắm. Mới gọi điện thoại tôi thất thì đây nè. Hồi 1:30 khuya mới nói chuyện điện thoại với thầy đấy, thầy thiền sư đó. Ông thầy này là ông cởi xe ông đi cũng coi như là lớp mà đi ô tô ngoài, còn lớp mà cởi xe gắn máy đi miền Nam đi coi như gần giáp dấu, còn miền Trung miền Bắc thì đi ô tô, đi máy bay cũng có, đi khắp đó đây. Với một cái nghề gọi là có cái bài thơ hổm tôi có đọc rồi, lần rồi bây giờ chỉ không tình cờ đó quên. Chỉ có ông thầy này thì tôi thường là trao đổi chia sẻ được, là vì ông thầy này cũng thích cô liêu, thích tĩnh mịch và thích gọi là tu chơi. Rồi học chơi, hành chơi, làm đạo chơi, rồi tu chơi, rồi đi cũng đi chơi luôn. Nhưng mà ông đi thì ông đi quá trình đi, ông còn tuổi trẻ ông đi được. Còn tôi giờ tôi đi đâu có nổi. Mà thầy rủ tôi đi chơi. Tôi đi, tôi không đi như thầy được rồi. Do vậy mà tôi phải làm một bài thơ để tôi nhắc nhở rằng là chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Chơi tâm, chơi cảnh, lẫn chơi đồi. Chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót. Chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi. Tôi nói như vậy để mong là nhắc nhở rằng là chơi không phải nhất thiết phải đi nhiều đi xa mới là được gọi là chơi. Nếu mình phải đi nhiều đi xa đi chỗ này chỗ khác vậy mới được gọi là chơi thì cũng được đấy, nhưng mà đều cái đạo Phật nó có cái khác. Cái đạo Phật là không đi đâu hết mà vẫn thấy xa, vẫn biết rộng, thậm chí biết cả 3000 đại thiên thế giới. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh điển là ông A Na Luật thì ông tối dạ quá. Phải anh là luật không mà xin lỗi nha, có khi nói lộn không chừng anh là luật đúng rồi. Ông tối dạ lắm. Phật dạy ông một bài kệ ông không thuộc. Rồi bạn bè đạo bạn dạy nhiều lần ông cũng không thuộc. Mà mỗi lần là dạy học vậy thì ông hay buồn ngủ, hay mỏi mệt, hay đòi ngủ, buông ra ngủ. Thành ra Phật mới quở đó, ông mà giải đãi mà không tinh tấn được thì ông mê ngủ như vậy thì chẳng khác nào như sò ốc. Nó ngủ cả năm này qua năm khác, cả cuộc đời của sò ốc lại nó chỉ nhắm hít vậy đó, như sò ốc vậy đó. Nó không có lợi gì hết á, không phải tinh tấn lên. Thành ra là ông A-na luật là ông nghe Phật quả như vậy, mà người có chủng tánh mạnh mẽ, ông sánh suốt tinh tấn, bắt buộc không cho nó ngủ. Thì qua thời gian đâu mấy tuần lễ gì đó thì ông phát lên không đủ sức chịu nữa, nó bệnh, nó hư mắt. Hư mắt là ông nuôi cả hai mắt. Rồi Đức Phật mới dạy cho một cái pháp môn thiền định gọi là nhạo chiếu, nhạo kiến, chiếu minh kim cang tam muội. Một cái thứ chánh định gọi là kim cang tam muội. Ông tư duy, ông quán chiếu với cái đề tài đó. Một bữa nọ ông bừng tỉnh lên, bừng sáng lên là ông không có hai mắt. Mà bây giờ Phật nói cái gì ông cũng nghe, ông cũng biết được hết. Và tự nhiên từ cái chỗ cái biết căn bản là cái biết, cái tính được là dạng pháp giải không duyên sanh như quyển. Một là tất cả là một. Ông bừng tỉnh ngộ ra một là tất cả là một. Thành ra ông ngồi một chỗ mà ông thấy cả 3000 đại thiên thế giới. Thí dụ như ông nắm một nhúm đất, một nhúm bụi ở trong ngón tay là ông biết rằng quả địa cầu là không khác gì cái nhúm bụi ở trong cái trên đầu ngón tay của ông. Quả địa cầu không khác gì bụi trên đầu ngón tay, và bao nhiêu bụi trên đầu ngón tay này tức là địa cầu vậy. Bởi vì gom cái bụi nó nhiều thì nó thành quả địa cầu, mà quả địa cầu mà nghiền nát ra đó thì nó thành ra bụi. Cho nên là một nhóm bụi này là cái chất liệu của quả địa cầu. Quả địa cầu chẳng qua là gom nhiều cái thứ bụi này hợp lại vậy thôi. Từ cái chỗ mà nhận thức một là tất cả là một. Cho nên là ông A-na luật đuôi không thấy đường mà biết và thấy thấy hết, biết hết, ngửi hết, nếm hết, xúc hết, biết hết những cái gì ở trong 3.000 đại thiên thế giới. Đó là cái ý nghĩa thiên nhãn thông của đạo Phật là vậy đó. Thiên nhãn thông là ngồi một chỗ và thấy hết. Thấy là thấy bằng trí, thấy bằng tâm, chứ không mà thấy bằng cái nhìn giống như người thường của mình. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà để ý đó. Thành ra là cái thuốc cô liêu mà của những người tu tập á. Phải có người chia sẻ, chứ nó lại thú lắm. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, phải có người đạt giả cùng đi đường niết bàn. Được vậy thì điệu cổ thành thanh phong tự cao. Nếu không được vậy thì chẳng thà là mình chơi một mình chơi với cái tánh thanh tịnh của mình chơi với cái tánh giác ngộ giải thoát của mình chơi với cái hiểu biết của mình chơi theo kiểu của mình đi. Tìm bạn tham gia có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Đó cũng là một bài thơ mà tôi cũng làm ở trong các tập Ngón Tay Chỉ Trăng này. Do vậy mà đạt giả mới cùng đi, mới chia sẻ. Không có đạt giả, không có người đồng lý tưởng mình, không có chia sẻ được, buồn lắm. Đó là cái tôi triển khai về cái bài thơ đó. Bây giờ tôi nói thêm cái chỗ này, cái chỗ mà tôi viết gọi là trực chỉ đề cương này, là để gợi ý cho Phật tử đọc cái quyển Ngón Tay Chỉ Trăng này nè. Bây giờ tôi đọc nguyên văn của cái lời trực chỉ nè. Lại cũng Trần Nhân Tông trúc lâm sơ tổ. Cái bài đầu tiên của cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng 2 này đó là tôi để cái bài tôi dịch cái bài Cư Trần Lạc Đạo của trúc lâm sơ tổ để lấy làm cái bài đầu tiên, bài Thanh Hiền số 1. Như tôi đã nhắn gửi các bạn, tôi không có dụng ý suy tôn Thái Thiền Trúc Lâm Yên Tử để rồi lợi dụng danh nghĩa hay là copy nhãn mác để rồi ở bên trong tu tập sai lạc tôn chỉ của Trúc Lâm Yên Tử. Bên ngoài thì hành sát thiên hạ, dạy ngồi dai, ngồi dài, ngồi dạy dột, chẳng những sai lầm tôn chỉ của Thiền Trúc Lâm mà hoàn toàn không trúng với ý Phật theo kinh điển ngày xưa. Đây, cái chỗ này là có đó nha. Người ta thường nói tự khoe khoang cái tông của mình, cái phái của mình, nhưng mà thầm thật mà nói người ta làm sai lạc nhiều lắm. Chỉ có cái điều là mình không có quyền chỉ rồi nha, không quyền chỉ ai làm sai lạc, người nào làm sai lạc, tên gì làm sai lạc, cái đó mình không có quyền chỉ. Nhưng mà thật sự mình biết sai lạc nhiều. Tôi nói thí dụ như là Thiền Lâm Tế. Lâm Tế bây giờ ở Việt Nam này nó thịnh hành dữ lắm, tuyệt đại đa số là lật cái phái quy ra là Lâm Tế Chánh Tông, là nhị thập bát thế, tam thập tứ thế, ngũ thập tứ thập dị thế, dân dân và dân dân. Tức là cái dòng Lâm Tế đời này là đời 15, đời 17, đời 25, đời 30, đời 42, 45, 48, vân vân. Nhưng mà cái tôn chỉ của phái Thiền Lâm Tế thì xin thành thật không có được mấy phần trăm đâu. Nhưng mà cái đó mình cũng dám xác định ha, chứ thật sự mình thấy là tu không có dính dấp, Còn những người mà có dính dấp mà tu thiệt tốt rồi, người ta ở đâu trong rừng sâu núi thẳm gì đó thì mình không gặp. Còn mình gặp cái thông thường đó là nói thì chữ nghĩa thì có, mà làm theo Trúc Lâm Đa Tổ thì không có. Làm theo Lâm Tế Chánh Tông là khó thấy, khó thấy. Văn tự ngôn ngữ thì có, mà thực hiện cái đường lối tu thiện của Lâm Tế thì khó thấy, khó kiếm. Cho nên là Trúc Lâm Yên Tử đó, thì bây giờ nhiều người cũng ái mộ nó, cũng đặt ra cái hiệu chùa có, cái phái tu thiền cũng nhìn nhận có. Nhưng mà cái tôn chỉ mình làm đúng đó, thì ít có. Bây giờ đây là tôi đề nghị chúng ta hãy đọc lại cái thiền thơ Cư Trần Lạc Đạo của Trúc Lâm Yên Tử. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổng tức miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bốn câu đó tôi để đầu bài của cái tập thơ này. Tôi mong rằng là tất cả chúng ta, xuất gia cũng như tại gia, để cái bài thơ này nó vừa gọn ghẽ mà nó vừa trong sáng mà nó vừa chính xác, mà cái lối tu nhẹ nhàng, không khó khăn. Xem lại thiền thơ bài một mà trong cái tập thơ này là đánh má nó lỡ nó đụng một cái con số 3, thành ra là thiền thơ 31. Bây giờ nếu mà ta có tập thơ này là ta gạch bỏ cái số 3 đi. Xem lại thiền thơ số 1 bản dịch của Như Quyển Thiền Sư, tiếp theo ngâm nga thiền thơ tiếng chuông chùa của Như Quyển Thiền Sư, bạn sẽ thấy cái thú của thiền. Và nếu bạn có chút mát mẻ, có chút nhẹ nhàng, thế là bạn đã nếm ít nhiều hương vị của đạo giải thoát rồi đó. Đọc lại cái bài thơ chuông chùa, đọc lại cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Trúc Lâm Sơ Tổ, các bạn sẽ thấy có nhẹ nhàng đấy. Mà có nhẹ nhàng là các bạn đã nếm được cái hương vị giải thoát của đạo Phật, của đạo thiền. Thế thì xin gửi đến các bạn tất cả những cái ý tứ mà tôi đã học qua, hành qua, mong rằng là các vị tư duy, tôi mong là các vị tư duy quán chiếu, rồi mình đúc kết lại cái nào cần, mình thấy nó là lẽ phải thì mình ứng dụng thực hành trong cuộc sống của chúng ta, của người đệ tử Phật. Còn cái nào mà các vị thấy không bằng lòng, không đem lại sự lợi ích thiết thực trên bước đường tu hành của chúng ta, thì các vị có quyền loại bỏ mà không sợ tội lỗi. Nhưng mà xin nhắc là phải tư duy, phải quán chiếu bằng cái tâm trạng khách quan, bằng cái nhận thức phân biệt, có trí tuệ, chứ không nên hài hợp, không nên nhận thức, đánh giá bằng cái tình cảm riêng tư, mà trong đạo Phật gọi là kiến thủ kiến, là cái đó mình lỗ lã sai lầm. Nếu mình bảo thủ cái kiến thủ kiến, tức là cái kiến chấp sai lầm của riêng mình, của những người thân quen biết của mình, hay là hoặc là mình bảo thủ kiến chấp theo cái cái tôn giáo, cái hướng dẫn sự nhận thức của một vị nào đó ta truyền đạt cho mình mà mình không tiếp thu cái mới, mình nghe lẽ phải mà mình cũng không tiếp thu được cái mới, thì đó là một sự lỗ lã riêng tư của mình. Mong rằng là các vị văn di tư, tư di tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải chọn lọc rồi mới lấy rồi phải ứng dụng thực hành. Đó là lời dạy của Đạo Phật, của Thế Tôn ta. Xin kính chúc toàn thể quý vị thân tâm an lạc, tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo. A Di Đà Phật.